Vợ chồng Orlov. Hầu như thứ bảy nào cũng thế, cứ sắp đến giờ cầu kinh buổi tối, là trong ngôi nhà bẩn thỉu và cũ kỹ của thương gia Petunikov, lại inh ỏi tiếng gào thét của một người đàn bà. Tiếng hét từ hai khung cửa sổ hầm nhà bay ra, vang khắp cái sân chật hẹp ngổn ngang các thứ đồ cũ, và lố nhố những nhà kho bằng gỗ đã siêu vẹo vì quá lâu ngày. Đứng lại, đồ nát rượu, đồ quỷ! Người đàn bà hét lên bằng một giọng trầm trầm. Buông ra! Một giọng nam cao đáp lại. Tôi không buông, quân an tàn phá hại. Nói khoác, cô sẽ phải buông. Giết tôi cũng không buông. Cô mà dám thế hả? Nói khoác, đồ tà giáo. Cha mẹ ơi, nó giết tôi, cha mẹ ơi. Cô phải buông. Vừa nghe những tiếng thét đầu tiên, chú bé Senka Trí từ một túp lều nhà kho ở sân chạy vụt ra. Cặp mắt đen như mắt chuột của chú sáng lấp lánh, và chú hét toáng lên. Vợ chồng nhà thợ giày Orlov đánh nhau, ghê quá! Trizik là chú bé học việc gã thợ sơn Suskov, và hôm nào chú cũng pha sơn cả ngày trong túp nhà kho. Vốn ham mê mọi chuyện rắc rối trên đời, Trizik chạy đến gần cửa sổ buồng Orlov, nằm sấp xuống mặt đất và buông thõng cái đầu bù xù nghịch ngợm với khuôn mặt linh lợi, đầy những vệt sơn đỏ và vàng xuống phía dưới, hao háo nhìn vào cái hố tối, tăm, ẩm thấp, tỏa ra mùi mốc, mùi nước sôi và mùi da thối. Ở đó, dưới đáy hố, hai bóng người đang quần nhau vừa thở dốc lên vừa chửi. Anh giết chết tôi đấy! Người đàn bà hồn hển đe trước. Không sao! Người chồng nói cho ả yên tâm, quả quyết và đầy vẻ hằn học. Tiếng nện thình thịch và một vật gì mềm, tiếng thở dốc, tiếng kêu ré, tiếng ậm ạch khó nhọc của một người đang vần một vật rất nặng. Chết chửa, ông ấy lấy nong giày quạng bà ấy. Trizik thuyết minh các việc đã diễn ra phía dưới nhà hầm. Đám đông tụ tập quanh đó gồm những người thợ may Lepchenko, một gã chạy giấy ở tòa, Kislakov, một gã chơi phong cầm, và những tay khác thích giải trí không mất tiền. Chốc chốc họ lại sốt ruột giật chân và kéo cái quần bê bết sơn của nó hỏi rối lên. Thế nào rồi? Ông ấy cưỡi lên lưng bà ấy như cưỡi ngựa và dập mõm bà ấy xuống sàn nhà. Senka vừa báo cáo vừa co rúm người lại, khoái trá vì những ấn tượng đang tác động đến nó. Đám đông cũng cúi xuống bên những khung cửa sổ nhà Orlov, háo hức muốn tận mắt nhìn thấy mọi chi tiết của trận hậu đả. Và tôi đã biết từ lâu những ngón Grishka Orlov thường dùng trong những trận choảng nhau với vợ. Họ vẫn sửng sốt. Chà đồ quỷ, hắn đánh ả như tự rồi chứ. Mũi tóe máu, chảy thong tỏng. Senka báo tin, nói như đứt hơi. Khiếp, lạy chúa tôi, đám đàn bà thốt lên, quân vũ phu, tàn bạo. Một đàn ông bàn luận khách quan hơn. Hắn đánh ả đến chết mất thôi, họ nói. Còn gã trai phong cầm thì lên giọng tiên tri tuyên bố. Rồi xem tôi nói có đúng không, hắn sẽ mổ bụng chị ta. Chán cái kiểu này là hắn sẽ kết thúc bản nhạc ngay tức khắc. Kết thúc rồi. Senka chồm dậy, thì thầm báo tin và vụt chạy ra xa những khung cửa sổ, nấp vào một xó nào gần đấy, chiếm vị trí quan sát mới vì nó biết rằng Orlov sắp ra sân. Đám đông cũng tản đi nhanh chóng, không muốn để gã thợ giày hung dữ nhìn thấy mình. Giờ đây, khi trận đánh nhau đã kết thúc, anh ta không còn lý thú đối với họ, đồng thời không phải là không nguy hiểm. Thường thì khi Orlov từ dưới nhà hầm ló ra, ngoài sân không còn một bóng người trừ Senka. Thở hồng hộc, áo rách bươm, tóc xõa tung, mặt hầm hầm, nhễ nhại mồ hôi, đầy những vết xước. Anh ta dương cặp mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn khắp sân và quặt hai tay ra sau lưng, thong thả đến bên chiếc xe trượt tuyết cũ nằm lật ngựa dưới chân tường túp nhà chứa củi. Có khi anh ta còn huýt sáo với vẻ ngang tàng và đưa mắt nhìn quanh như muốn thách thức tất cả những người thuê nhà của Petunikov dám đánh nhau với anh. Rồi anh ta ngồi lên bàn trượt của chiếc xe, đưa ống tay áo, quệt mồ hôi và máu trên mặt, gây người ra trong một dáng điệu mệt mỏi đờ đẫn, nhìn bức tường nhà bẩn thỉu, lở lói, lem luốc những vết sơn đủ các màu. Bọn thợ sơn của Suskov mỗi khi đi làm về thường hay chùi chổi quét sơn lên mạng tường này. Orlov gần 30 tuổi, trên khuôn mặt nóng nảy, đường nét thanh tú, bộ ria mép nhỏ, thấm màu, làm nổi bật cặp môi đỏ mọng. Phía trên cái mũi sụn to, cặp lông mày rộng, dường như nối liền thành một vạch. Dưới cặp lông mày đó, cặp mắt đen bao giờ cũng rực sáng, đầy vẻ bồn chồn. Vóc người tầm thước, hơi gù do công việc của mình, bắp thịt nở nang và bản tính sôi nổi, anh ta ngồi thử người ra một lúc lâu trên chiếc bàn trược, vừa ngắm nghía bức tường lem luốc, vừa thở dốc lên rằng bằng bộ ngực khỏe mạnh, ngăm ngăm đen. Mặt trời đã lặn, nhưng ngoài sân vẫn ngột ngạt, có mùi sơn dầu, mùi hắc yến, mùi dưa cải bắp và mùi mục nát. Từ tất cả các cửa sổ của hai tầng nhà đều có tiếng hát và tiếng chửi tuôn ra sân. Thỉnh thoảng, một khuôn mặt gầy guộc ló ra ngoài khung cửa nhìn Orlov một lát, rồi vừa cười khẩy, đã biến mất. Bọn thợ sơn đi làm về qua chỗ Orlov. Họ liếc nhìn anh, vừa nháy mắt với nhau vừa chuyện trò dâm gian làm cho cả sân âm vang giọng nói hoạt bát của người vùng Kostroma. Và họ sửa soạn ra đi. Người đến nhà tắm, người đến tiệm rượu. Từ gác hai, đám thợ may ăn mặc cẩu thả, thân hình gầy yếu, chân khèo đổ xuống. Họ bắt đầu giễu cợt những người thợ sơn Kostroma về cái thổ âm nghe rào rào như tiếng hạt đậu đổ xuống sàn. Khắp sân vang lên tiếng ồn ào, tiếng cười đùa khoái trá và sinh động. Orlov ngồi thu lưu một góc, chẳng nói chẳng rằng, không nhìn ai cả. Không ai đến với anh, không ai dám đùa với anh, vì họ biết giờ đây anh là một con thú dữ tợn. Anh ngồi đó, lòng tràn ngập một nỗi tức giận âm ỉ, nặng nề, làm anh tức ngực, khó thở, hai cánh mũi rung rung như mũi loại thú ăn thịt. Môi nhếch lên để lộ hai hàm răng vàng khè to khỏe. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác mơ hồ và đen tối, những vệt đỏ đùng đục trôi trước mặt anh, nỗi buồn và cơn thèm rượu cào cấu ruột gan anh. Anh biết rằng uống rượu vào, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trời còn sáng, và anh xấu hổ không dám đi qua phố với hình dạng rách rưới, thân tàn ma dại như thế này để đến quán rượu. Ở phố, ai cũng biết anh, Grigory Orlov. Anh không muốn làm trò cười cho thiên hạ, nhưng cũng không thể về nhà thay quần áo và rửa ráy được. Ở đấy, vợ anh bị đánh như tử, đang nằm sóng sượt trên sàn. Bây giờ nom thấy chị, anh chỉ càng gớm ghét. Ở đấy chị ta đang rên rỉ, đang cảm thấy mình là kẻ bị hành hạ, và lẽ phải ở về phía mình. Anh biết thế. Anh cũng biết rằng quả thật chị phải, còn anh có lỗi. Điều đó càng làm anh căm ghét chị. Vì bên cạnh ý thức đó, trong lòng anh còn sôi lên một cảm giác độc ác đen tối, và nó còn làm mạnh mẽ hơn ý thức. Trong tâm hồn anh, tất cả đều lộn xộn và nặng trĩu, và anh đành buông mình theo những cảm giác nặng nề trong lòng, mà không hiểu rõ ra sao nữa, chỉ biết rằng nửa chai vodka là liều thuốc duy nhất có thể làm anh nhẹ lòng. Gã chơi phong cầm Kislyakov đến, gã mặc chiếc suy lê vải bông, sơ mi lụa đỏ, quần rộng ống nhét trong đôi ủng sang trọng. Gã cắp dưới nách chiếc phong cầm bọc trong túi xanh lá mạ, hai nhánh ria mép đen xoắn lại, nhọn hoắt như hai mũi tên, mũ lưỡi chai đội lệch một cách ngổ ngáo, và toàn bộ khuôn mặt ngời lên một vẻ hiên ngang và vui vẻ. Orlov mến Kislyakov vì vẻ ngổ ngáo, vì tài đàn hát, vì tính tình vui vẻ của anh ta, và thèm muốn cuộc sống nhẹ nhõm vô tư của anh ta. Hoan hô chiến thắng, xin chào, Grisha một má bị cào rách bươm. Orlov không giận gã vì câu đùa đó, mà dầu anh đã nghe câu đó đến 50 lần rồi, và lại, không phải gã có ác ý gì, chẳng qua là thích đùa thế thôi. Thế nào, người anh em, lại chiến tranh hả? Kislyakov hỏi, dừng lại một lát trước mặt người thợ giày. Này Grisha, quả dưa đã chín rồi, cậu nên đi đến chỗ mà con đường đã dẫn tất cả chúng ta đến. Cả hai ta sẽ làm một chầu. Tớ cũng sắp đến đấy, Orlov nói, không ngẩng đầu lên. Tôi đợi chờ và mong mỏi cậu. Lát sau, Orlov cũng bỏ đi. Tức thì, từ dưới nhà hầm, một người đàn bà thấp béo men theo bờ tường đi ra. Đầu chị ta chùm khăn kín mít, chỉ chừa một mắt, một mảng má và trán. Chị lảo đảo đi qua sân và ngồi xuống chỗ chồng vừa ngồi. Sự xuất hiện của chị không làm ai ngạc nhiên. Người ta đã quen với việc đó, và mọi người đều biết rằng chị ta sẽ ngồi đấy cho đến lúc Grisha từ quán rượu trở về, say mềm và hối hận. Chị ta ra sân vì trong nhà hầm ngột ngạt, và để dìu gã Grisha say rượu xuống thang. Cầu thang vừa mục vừa dốc, có lần Grisha bị ngã sái tay, phải nghỉ việc đến 2 tuần, và họ đã cầm cố gần hết mọi đồ đạc lấy tiền ăn. Từ đấy, Matriana lần nào cũng chờ chồng về. Thỉnh thoảng, một người láng giềng trung sân đến ngồi với chị. Hay đến nhất là Levchenko, một hạ sĩ về hưu. Đấy là một người Ukraine chiến chắn vào đường bệ để ria mép, đầu cạo nhẵn, mũi tim tím. Ông ta ngồi xuống và vừa ngáp vừa hỏi. Lại đánh nhau hả? Việc gì đến ông? Marienka hỏi một cách tức tối và khiêu khích. Chẳng hề gì đến tôi cả. Ông ta phân trần rồi hai người im lặng hồi lâu. Matriana thở dốc lên, có tiếng khò khè phát ra trong ngực chị. Sao ông bà cứ choạng nhau luôn thế? Tranh giành nhau cái gì vậy? Gã Ukraine cất lời bạn. Việc riêng của chúng tôi. Matriana Orlova trả lời gọn lọn. Đúng thế. Levchenko gật đầu. Thế sao ông cứ quấy rầy tôi? Orlova bẹ lại. Ồ, cái chị này. Nói với chị thật phí lời. Xem ra thì chị với Grisha thật xứng đôi. Phải cho anh chị ăn roi hàng ngày mới đáng. Sáng một bận, chiều một bận. Có thế cả hai mới bớt gai ngạnh đi được. Và ông ta cáu kỉnh bỏ đi, khiến chị rất hài lòng. Đã từ lâu khắp khu nhà người ta kháo nhau rằng chẳng phải vô cớ mà cả Ukraine tán tỉnh chị. Chị tức ông ta, ghét tất cả những kẻ cứ chõ mũi vào việc người khác. Còn Levchenko đi đến một góc sân, người ưỡn thẳng theo kiểu nhà binh, linh lợi và khỏe mạnh, bất chấp cái tuổi 40 của mình. Trizic bỗng từ đâu đến luồn qua dưới chân ông ta. À, cũng gớm ghỉnh phải biết đấy bác ạ. À, Orlova ấy mà. Nó vừa thì thầm với Levchenko, vừa nháy mắt về phía Matiana đang ngồi. Được, tao sẽ thưởng cho mày một cú vào chỗ cần thiết, cho mày biết thế nào là gớm ghỉnh. Gã Ukraine mỉm cười sau hàng dê mép đe dọa. Ông ta thích thằng Trizic lanh lợi và chăm chú nghe nó nói, vì biết rằng nó nắm được hết mọi điều bí mật trong sân. Bác đừng có lôi thôi với chị. Không để ý đến lời đe dọa, Trizic giảng giải. Gã thợ sơn Maximka cũng đã thử và bị chị ta giáng cho một cái tát nên thân. Chính tai cháu nghe thấy, khiếp quá. Đứng đúng vào giữa mặt, kêu như tiếng trống ấy. Nửa trẻ con nửa người lớn, tuy mới 12 tuổi, linh hoạt và nhạy cảm, Trizic hút lấy hút đẻ những cái nhơ nhớp của cuộc sống xung quanh như bọt biển hút hơi ẩm. Trên trán nó đã hẳn một nếp nhăn mạnh, chứng tỏ nó hay suy nghĩ. Ngoài sân tối om, bên trên một mảng trời xanh vuông vắn, ngời sáng ánh sao, và cái sân bị quây giữa những bức tường cao, nom như cái hố sâu khi ta đứng ở sân nhìn lên. Ở một góc cái hố đó, bóng dáng nhỏ bé của một người đàn bà đang ngồi nghỉ cho vết đòn đỡ đau trong lúc chờ chồng say rượu trở về. Vợ chồng Orlov lấy nhau đã hơn 3 năm, họ được một đứa con, nhưng mới gần 5 rưỡi thì nó chết. Hai vợ chồng thương nhớ nó không lâu và hy vọng có đứa khác. Cái hầm nhà họ ở là một căn phòng lớn hình bầu dục, tối tăm, trần cuống vòm. Ngay cạnh cửa ra vào là một bếp lò lớn kiểu Nga, cửa lò quay về phía các cửa sổ. Giữa lò và tường có một lối đi hẹp hình vuông được rọi sáng bởi hai cửa sổ trông ra sân. Ánh sáng qua cửa sổ chiếu xuống hầm nhà thành những dải chênh chích đùng đục. Trong phòng ẩm ướt, tẻ nhạt, cuộc sống nhộn nhịp đâu đó ở bên trên, còn ở đây, nó chỉ để lọt tới những âm thanh văng vẳng, mơ hồ, từng cụm không màu sắc, quyện lẫn với bụi, rơi xuống cái hố của vợ chồng Orlov. Đối diện với bếp lò, dọc theo bờ tường là một chiếc giường đôi bằng gỗ, kê sau một bức màn vải vàng, in hoa màu hồng. Bên một bức tường khác là bàn ăn của họ, còn ở khoảng giữa tường và giường, chỗ có hai dải sáng, là nơi vợ chồng họ làm việc. Trên tường, những con dán tha thẩn dạo chơi, nhóm ruột bánh mì dán những bức tranh cắt ở tạp chí. Những con ruồi rầu rĩ bay khắp đó đây, vo ve một điều buồn tênh. Những bức tranh ruồi bô, nom như những vệt tối thấm trên nền tường xám bẩn. Ngày của vợ chồng Orlov bắt đầu như sau. 6 giờ sáng, Matiana thức dậy, rửa mặt và đốt lửa đun ấm samovar. Cái ấm đã bị hư hại nhiều lần trong những vụ ẩu đả kịch liệt và đầy những mảnh vá bằng thiếc. Trong lúc chở nước sôi, chị dọn buồng, đến cửa hiệu mua vài thứ rồi đánh thức chồng. Anh ta dậy rửa mặt, Còn ấm samovar đã đặt trên bàn, phỉ hơi, sôi lóc bóc. Họ ngồi uống trà với bánh mì trắng. Hai người ăn hết một phút. Grigory làm việc giỏi. Lúc nào anh cũng có việc và thường sắp xếp công việc trong bữa trà. Anh làm phần việc tinh xảo, đòi hỏi tay thợ cả. Người vợ xe chỉ, dán lót, chữa giày vẹt gót và làm những việc linh tinh khác. Trong bữa trà, họ thảo luận về bữa trưa. Mùa đông là thời kỳ phải ăn nhiều, đó là một vấn đề khá lý thú. Mùa hè, để tiết kiệm, họ chỉ nhóm lò vào các ngày lễ, mà không phải ngày lễ nào cũng thế. Phần lớn họ ăn súp nguội làm bằng rau băm nhỏ, nấu với nước kvass, cho thêm hành, cá mắm, đôi khi thêm món thịt nấu nhờ ở nhà một người láng giềng trung sơn. Uống trà xong, họ ngồi làm việc. Grigory ngồi lên cái thùng gỗ bịt da có một đường nứt bên cạnh. Người vợ ngồi lên trên chiếc ghế dài thấp ở cạnh anh. Lúc đầu, họ lặng lặng làm việc. Nói gì cái chứ, trao đổi vài câu liên quan đến việc làm. Và họ im lặng hàng nửa tiếng hay hơn nữa. Búa gõ cành cạch, chỉ kéo qua da, rít lên. Thỉnh thoảng, Grigory ngáp một tiếng và bao giờ cũng kết thúc cái ngáp bằng tiếng giống hay tiếng rú kéo dài. Matriana thở dài. Đôi lúc Orlov cất tiếng hát. Giọng anh gắt tai, lanh lảnh như tiếng kim loại. Nhưng anh biết hát. Lời ca lúc thì dồn lại thành một khúc hát, nói ai oán, gấp gáp. Và như sợ không kịp nói hết những điều muốn nói, chúng vọt mạnh ra từ lồng ngực Risa. Lúc thì lại đột nhiên kéo dài ra thành những tiếng thở dài não ruột kèm theo tiếng than ôi thê thiết. Những âm thanh não lỏng và vang động ấy bay từ cửa sổ ra sân. Matriana hát hòa theo bằng một giọng nữ trầm. Khuôn mặt hai người trở nên tư lự, âu sầu, cặp mắt thẫm màu của Risa rơm rớm nước mắt. Vợ anh chìm đắm trong những âm thanh ấy, ngồi thử ra như nửa mơ nửa ngủ và lắc la lắc lư, có lúc như bị sặc tiếng hát, chỉ ngừng lại làm cho nốt nhạc bị ngắt quãng, rồi lại tiếp tục hòa theo tiếng hát của chồng. Trong khi hát, họ đều không cảm thấy sự có mặt của nhau, ra sức chút vào lời lẽ người khác, nỗi trống rỗng và buồn tẻ của cuộc sống đen tối của mình. Có lẽ họ muốn dùng những lời lẽ đó để trình bày những ý nghĩ và cảm giác mơ hồ đã nảy sinh trong lòng họ. Có khi Risca ứng khẩu hát: "Ôi cuộc đời chó chết của ta, ôi, ngươi chỉ là một chuỗi buồn. Ôi chuỗi buồn đáng nguyền đáng rủa, chuỗi buồn đáng nguyền đáng rủa của ta, ôi." Matriana không thích những câu hát ứng khẩu đó, và những lúc như thế chị thường hỏi anh: "Sao anh cứ rú lên như con chó thấy người chết thế?" Không hiểu sao anh lập tức nổi cáu lên với chị: "Đồ con lợn, cô thì hiểu được cái gì, đồ ma rừng. Rú lên, rú chán rồi sủa. Im đi cho được việc, tôi là thợ học việc của cô hay sao mà cô đòi lên mặt dạy tôi." Thấy gân cổ anh căng lên và mắt long sòng sọc, Matriana im lặng hồi lâu, cố ý không trả lời những câu hỏi của chồng khiến cơn giận của anh tắt ngấm, cũng nhanh như lúc bùng lên. Chị tránh những cái nhìn làm lành của anh, những cái nhìn săn đón nụ cười của chị, và chị bỗng cảm thấy hết sức hồi hộp, lo anh lại nổi cáu với cái trò trêu tức của chị. Nhưng chị cảm thấy thích thú vì vừa được giận anh, vừa thấy anh tìm cách làm lành. Như thế, tức là sống, suy nghĩ, xúc động. Cả hai đều trẻ tuổi và khỏe mạnh, họ yêu nhau và tự hào về nhau. Risca rất khỏe, sôi nổi, đẹp trai, còn Matriana thì trắng trẻo, đẫy đà, mắt xám long lanh, một ả phốp pháp. Bà con trung sân thường nói về chị như vậy. Họ yêu nhau, nhưng sống buồn tẻ, họ không có những cảm xúc và những hứng thú khác có thể khiến họ tạm quên nhau để nghỉ ngơi. Những cảm xúc và hứng thú có thể thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người là xúc động, suy nghĩ và nói chung là sống. Giá vợ chồng Orlov có một mục đích sống, dù chỉ là mục đích góp nhặt từng xu, thì chắc chắn họ sẽ thoải mái hơn. Nhưng họ không có cả mục đích như thế. Họ thường xuyên trông thấy nhau, quen thuộc nhau, biết rõ từng lời nói và cử chỉ của nhau. Ngày ngày trôi qua, và hầu như không đưa vào cuộc sống của họ một điều gì khuây khỏa. Thỉnh thoảng trong các ngày lễ, họ đến chơi nhà những người cũng nghèo nàn về tinh thần như họ. Thỉnh thoảng, họ có khách đến chơi, uống rượu, hát, lắm lúc còn đánh nhau nữa. Nhưng rồi những ngày tẻ nhạt lại nối theo nhau như những mắt xích của sợi dây xích vô hình đeo nặng lên cuộc sống những con người đó một lô công việc, nỗi chán trường và sự tức tối lẫn nhau một cách vô nghĩa. Đôi lúc Krista nói, cuộc sống thật là tai quái, mụ phù thủy là bà nội nó. Mà tại sao tôi chỉ được sống cuộc sống đó? Công việc bù đầu và buồn như chấu cắn, buồn như chấu cắn và công việc bù đầu. Và im lặng một lát, mắt ngước nhìn trần già, miệng cười ngây dại. Anh nói tiếp, mẹ tôi sinh ra tôi theo ý Chúa, cái đó không ai dám nói gì. Nhưng tôi học thành nghề, liệu để làm gì? Hay vì thợ đóng giày còn ít nên phải có tôi? Ừ thì đóng giày, nhưng rồi sao nữa? Tôi có vui thú gì trong việc đó không? Tôi ngồi trong một cái hố và khâu, rồi chết. Người ta bảo, đang có dịch tả đấy. Thế rồi sao? Có một người tên là Grigory Orlov, làm nghề khâu ủng và chết vì dịch tả. Như thế là nghĩa là lý gì? Vì lẽ gì mà tôi phải sống, khâu và chết, hả? Matriana im lặng, cảm thấy trong lời chồng nói có cái gì đáng sợ. Đôi lúc chị van anh đừng nói năng như thế, vì như thế là phỉ báng Chúa Trời, đấng cao minh, biết cách xếp đặt cuộc sống cho con người. Nhưng thỉnh thoảng bực mình, chị bảo với chồng vẻ hoài nghi. Ra anh đừng uống rượu thì anh sống vui vẻ hơn, mà những ý nghĩ kỳ quặc như thế cũng không len vào đầu anh được. Thiên hạ người ta sống bình thản chẳng kêu ca, mà chỉ để dành tiền, rồi mở xưởng, về sau họ sống như ông hoàng. Cô ở nói ngốc nghếch như thế thì cô sẽ trở thành một con ma ngố. Cô thử nghĩ một tí xem chả lẽ tôi có thể bỏ được rượu khi tất cả niềm vui sướng của tôi chỉ có thế thôi ư. Thiên hạ, cô có biết nhiều kẻ may mắn như thế không? Mà hồi chia lấy nhau tôi có đến nỗi thế này không? Nói thẳng ra là cô làm hại tôi và khiến tôi khó sống. Chà, đồ cóc nhái ghê tởm. Matriana giận lắm nhưng cảm thấy chồng nói đúng. Khi say, anh vừa vui tính vừa dịu ngọt. Thiên hạ là kết quả những điều mơ tưởng của chị thôi. Và hồi chưa vợ, anh là một anh chàng vui tính, có duyên và tốt bụng. Làm sao thế này? Chẳng lẽ mình chính là một gánh nặng cho anh ấy hay sao? Chị nghĩ. Lòng chị thất lại với một ý nghĩ cay đắng. Chị thấy tủi thân và thương anh. Chị đến bên anh và dịu dàng âu yếm nhìn vào mắt anh, áp sát vào ngực anh. Ái chà! Bây giờ ả bỏ cái lại dở cái trò hôn hít đây. Krista cầu nhau và làm ra vẻ muốn đẩy chị ra. Nhưng chị biết trước rằng anh sẽ không bao giờ làm thế, nên càng áp sát vào người anh, ghì chặt lấy anh. Tức thì mặt anh lóe sáng, anh vứt những thứ trên tay xuống sàn, kéo vợ ngồi vào lòng, hôn chị liên tiếp hồi lâu, vừa hôn vừa hít căng lồng ngực, vừa nói thì thào như sợ có người nghe lỏm. Chà Motia! Chúng mình sống với nhau tồi tệ quá, cắn xé nhau như súc vật. Nhưng làm sao lại thế? Ngôi sao chữa mệnh của anh như vậy đấy. Con người sinh ra dưới một vì sao. Vì sao ấy là vận mệnh của kẻ đó. Nhưng, lối giải thích đó không làm anh vừa lòng. Và anh ghì vợ vào ngực, trầm ngâm suy nghĩ. Anh ngồi như thế hồi lâu trong ánh sáng mờ đục, trong không khí ngột ngạt của căn nhà hầm. Chị không nói. Chị thở dài, nhưng thỉnh thoảng, trong những giờ phút tốt đẹp như thế, chị thường nhớ lại những cơn tức giận, vô lý, những đòn oan của anh, và chị vừa sụt sịt khóc, vừa trách móc anh. Lúc đó, lúng túng trước những lời trách móc dịu dàng của chị, anh càng âu yếm chị nồng nhiệt hơn, nhưng chị lại càng than vãn khỏe. Rốt cuộc, điều đó lại làm anh phát cáu. Đủ rồi, rên rỉ mãi môi. Mỗi lần đánh cô đã tôi còn đau hơn gấp ngàn lần cô, hiểu chưa? Thôi im đi, bọn các cô thì cứ là được đằng chân, lân đằng đầu, không nói chuyện lôi thôi nữa, còn có thể nói gì với một kẻ chán đời. Lần khác, mũi lòng trước dòng nước mắt âm thầm và lời than thở thấm thía của chị, anh giải thích với vẻ âu sầu tư lự. Tính nết anh như thế thì biết làm sao được, anh thường làm khổ em, đúng thế. Anh biết rằng anh chỉ có em là thân thiết, nhưng không phải lúc nào anh cũng nhớ điều đó. Em hiểu chứ, Motia? Giá đôi lúc anh không phải nhìn thấy em thì hơn. Em cứ như một món mà anh ăn đã no, ăn chán. Và lúc đó một ý nghĩ độc ác lẻn vào trái tim anh anh muốn xé xác em ra và xé cả anh luôn một thể. Và em càng có lý bao nhiêu, anh càng muốn đánh em bấy nhiêu. Chưa chắc chị đã hiểu lời anh nói, nhưng giọng nói trầm bổng, dịu dàng, làm chị yên tâm. Nhờ ơn Chúa, rồi chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa, sẽ quen đi, chị nói. Không hiểu rằng họ đã quen với nhau và đã khai thác hết những gì có thể khai thác ở nhau từ lâu rồi. Giá chúng ta có con thì hay biết mấy, chị thở dài, vừa bận bịu vừa vui thú. Thế sao cô không đẻ, đẻ đi. Anh đánh đập tôi như thế, tôi chữa làm sao được. Anh đánh rất đau vào bụng, vào hai mạng sườn tôi. Giá anh đừng đạp. Grigori biện bạch, vừa buồn bực vừa ngự ngự. Lúc ấy ai còn suy tính được là nên đánh vào đâu. Với lại tôi không phải là một tên đao phủ lành nghề. Tôi đánh không phải cho sướng tay, mà vì buồn chán. Vì sao anh buồn chán? Matiana buồn rầu hỏi. Cái số anh nói thế, Motria, Griska triết lý. Số phận và bản tính con người. Em thử xem, anh có tồi hơn mọi người không? Như gã Ukraine kia chẳng hạn. Thế mà gã Ukraine sống bình thản, không buồn. Gã có một thân một mình, không vợ con, không người thân thích. Còn anh, không có em thì anh chết mất. Hắn thì chẳng cần gì, hắn hút tẩu và cười tủm tỉm. Hắn còn đắc chí về việc hút tẩu nữa chứ. Cái thằng quỷ ấy, còn anh không thể thế được. Anh sinh ra đã mang sẵn nỗi dây dứt trong lòng. Tính anh nó thế, như một cái lò xo ép xuống là nó rung lên. Ví dụ, anh đi ra phố trông thấy cái nọ, cái kia, mà anh thì chẳng có gì. Điều đó làm anh bực tức. Gã Ukraine kia thì chẳng thiết gì. Còn anh thì ngay cả cái việc con quỷ có dây mép ấy không thiết gì, cũng đủ làm anh bực tức. Tuy thế, anh cũng không biết là anh muốn gì nữa. Đúng thế, anh ngồi trong cái hố này, làm việc, mà chẳng có một tí gì. Lại nói đến cô là vợ tôi, nhưng ở cô có cái gì lý thú không? Một ả đàn bà như mọi ả đàn bà khác, với đầy đủ bộ sậu của đàn bà. Mọi cái trong con người cô tôi đều hiểu hết. Mai cô sẽ hắt hơi như thế nào, tôi cũng biết. Vì cô đã hắt hơi bên cạnh tôi có đến 1.000 lần. Thế thì tôi có thể có được cuộc sống như thế nào? Và có thể có hứng thú gì được, chẳng có gì thú vị cả. Thế là tôi mò đến tiệm rượu, vì ở đấy vui. Thế anh lấy vợ làm gì? Matriana hỏi. Làm gì ấy à? Riska cười khẩy. Có quỷ biết là để làm gì. Thực bụng mà nói thì không nên lấy. Bỏ đi lang thang còn hơn. Đói đấy, nhưng được tự do, muốn đi đâu thì tùy, tha hồ đi khắp thế gian. Thế thì anh đi đi. Còn tôi thì hãy mặc cho tôi được tự do. Matriana nói, chỉ muốn khóc gào lên. Mặc cho cô đi đâu? Riska nghiêm mặt hỏi. Đó là việc của tôi. Cô đi đâu? Mặt anh long lên sòng sọc. Đừng có gào lên, tôi không sợ đâu. Hay đã nhắm được món nào rồi? Nói. Hãy thả tôi ra. Cho cô đi đâu? Riska gầm lên. Anh liền giật chiếc khăn trùm đầu của chị xuống và nắm lấy tóc chị. Hành động, hành hung làm chị nổi sung, cơn giận làm cho chị cực kỳ khoái trá vì nó kích động toàn bộ tâm hồn chị. Và đáng lẽ phải chấm dứt cơn ghen của anh bằng một hai câu thì chị lại càng trêu già, ngang nhiên mỉm cười với anh, những nụ cười hàm nhiều ý nghĩa. Anh điên tiết lên và đánh chị không tiếc tay. Nhưng đến đêm, khi chị nằm trên giường cạnh anh, rũ rượi, khắp người đau như dần và rên rỉ, thì anh liếc nhìn chị và thở dài náo ruột. Anh cảm thấy đau lòng vô hạn, lương tâm cắn rứt. Anh hiểu rằng anh đã ghen bóng ghen gió mà đánh oan vợ. Thôi đủ rồi, anh ngượng ngùng nói. Lỗi tại anh ư? Mà em cũng quá lắm cơ. Đáng phải khuyên giải anh thì em lại chọc tức anh. Em làm thế để làm gì? Chị im lặng, nhưng chị biết chị làm thế để làm gì. Chỉ biết rằng giờ đây những cử chỉ âu yếm say sưa và dịu dàng trong lúc làm lành đang chờ đợi chị, kẻ đã bị đánh đập và nhục mạ. Chị sẵn sàng mua cái đó hàng ngày bằng cơn đau ở hai mạng sườn bị đánh. Và lúc này chị khóc chỉ vì một cảm giác chờ đợi sung sướng, chờ đợi chồng chạm vào người mình. Thôi nhé, Motria, thế nào, con bồ câu nhỏ của anh. Thôi mà, tha thứ cho anh. Anh vuốt tóc chị, hôn chị và nghiến răng ken két vì nỗi cay đắng tràn ngập lòng anh. Cửa sổ buồng họ mở, nhưng bức tường chính của ngôi nhà bên che khuất bầu trời và buồng họ vẫn tối tăm ngột ngạt và chật chội như mọi khi. Hỡi ơi cuộc sống, người là một chốn tù đầy tuyệt diệu. Griska thì thầm, không nói lên được điều anh cảm thấy, nó khiến anh đau lòng. Vì cái hố đấy thôi, Motria, chúng ta là cái gì, cứ như bị chôn sống ấy. Chúng ta chuyển đến ở căn nhà khác đi, Martina đề nghị qua hai hàng nước mắt dịu ngọt, chỉ hiểu câu anh nói quá thực thà. Ồ, không phải thế đâu, cô em ạ. Cô có leo lên trần cũng thế thôi, cô vẫn ở trong cái hố, không phải nhà, mà là cái hố. Cuộc đời là cái hố. Nhờ ơn Chúa, có lẽ ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Phải, sẽ ổn thôi. Cô hay nói thế lắm, nhưng tình cảnh chúng ta không có cơ cứu vãn được đâu. Càng ngày càng lắm chuyện cãi cọ om sòm, cô hiểu chứ? Điều đó đúng. Khoảng thời gian giữa những cuộc cãi cọ của họ ngày càng rút ngắn, và cuối cùng cứ đến thứ bảy là ngay từ sáng Griska đã hục hặc với vợ. Chiều nay làm xong là tôi đến quán rượu Lusom, làm một chầu, anh tuyên bố. Martina nheo mắt một cách lạ lùng, im lặng. Cô im lặng à? Được, cứ im lặng thì sẽ được yên lành hơn, anh báo trước. Trong ngày, càng về chiều anh càng hằn học, dữ tợn hơn. Anh nhắc lại ý định uống rượu của mình với chị đến mấy lần. Anh cảm thấy chị đau lòng khi nghe anh nói điều đó, và thấy chị lầm lầm lì lì, mắt quắc lên, sẵn sàng đánh nhau, thì anh đi đi lại lại trong phòng, càng điên khùng hơn. Buổi chiều, Senka Trizic, người đưa tin về nỗi bất hạnh của họ, tuyên bố về trận đánh nhau. Đánh vợ xong, Griska có khi đi suốt đêm, có khi đến chủ nhật không về. Khi gặp lại anh, chị vợ mặt mày thâm tím, cau có, lầm lì, nhưng rất thương anh, thương thầm trong bụng. Vì thấy anh rách dưới, nhiều lần cũng bị đánh đập tả tơi, bẩn thỉu, mắt đỏ ngầu những tia máu. Chị biết rằng anh cần được giá rượu, và chị đã dành nửa chai vodka. Anh cũng biết thế. Tôi xin một ly, anh cất giọng khàn khàn hỏi xin. Uống hai ba ly vào và vào ngồi làm việc. Ngày hôm đó, lương tâm anh bị cắn rứt. Nhiều lúc không chịu nổi tình trạng căng thẳng đó, anh bỏ việc và văng ra những câu chửi tục ghê người, chạy lung tung trong phòng hoặc vật vã trên giường. Motria để yên cho anh nguôi dần đi, rồi họ làm lành với nhau. Trước kia sự làm lành đó chứa đựng nhiều hương vị đậm đà, ngon ngọt, nhưng tất cả những cái đó nhạt nhẽo dần. Và họ làm lành với nhau hầu như chỉ vì không tiện im lặng suốt 5 ngày liền cho đến tận thứ bảy. Anh rồi nát rượu mất thôi, Motria thở dài. Tôi sẽ thành thằng nát rượu, Lisa xác nhận và nhổ bọt ra. Nát rượu hay không cũng được, còn cô sẽ bỏ tôi. Anh vẽ nốt bức tranh tương lai, tò mò nhìn thẳng vào mắt chị. Ít lâu nay, chị hay gằm mặt xuống. Điều này trước đây chưa từng có. Còn Griska thấy thế liền cho mày tức giận và nghiến răng ken két. Nhưng tạm thời chị vẫn giấu chồng, lén lút đến nhà những mụ thầy bói và thầy mo xin thuốc bằng rễ cây và than có phù phép mang về. Đến khi tất cả các thứ thuốc đều vô hiệu, chị bèn đi lễ thánh Bonifati, vị thánh tử vì đạo thường giúp người ta chữa rượu. Và suốt buổi lễ chị quỳ khóc nức nở, môi run run lắp bắp không thành tiếng. Và chị càng ngày càng cảm thấy ghét chồng, một nỗi căm ghét man dở lạnh lùng khơi lên trong lòng chị những ý nghĩ đen tối. Càng ngày chị càng ít thấy thương con người mà 3 năm trước đây đã làm giàu cuộc sống của chị bằng tiếng cười vui vẻ, bằng những cử chỉ âu yếm và lời lẽ yêu thương.